Tự thể giải thoát là vọng tưởng chẳng sanh, đây là quyết định vậy. Tự thể giải thoát nghĩa là ngay nơi cái thực thể của các pháp, mình không giấy chấp biết rõ nó là không thực thì vọng tưởng nó không sanh, đó là cái nghĩa quyết định. Nghĩa vốn tụng chung khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: các nhân cùng với duyên từ đây sanh thế gian, vọng tưởng chấp tứ cố chẳng biết rằng ngã sở. Bốn câu này Phật nói rằng các nhân với các duyên, từ nhân từ duyên kết tụ lại và thành ra các pháp ở thế gian, rồi vọng tưởng chấp các pháp đó hoặc có hoặc không, chẳng phải có chẳng phải không, thành tứ cố, đó là không biết rành rõ về ngã sở, tức là cái cảnh thuộc về ngã. Thế gian chẳng có sanh, cũng lại chẳng không sanh, chẳng từ có không sanh, cũng chẳng phi có không. Nói rõ lại thì thế gian này nó không có thực thể, đã là duyên hợp thì tánh là không, tánh không thì chẳng có sanh, nhưng mà duyên hợp giả có thì cũng lại chẳng không sanh. Nó giả có thì tạm gọi là có sanh, thì chẳng từ có không sanh, bởi vì nó không phải là thực có mà thực không, nó không phải từ thực có sanh thực không sanh, cũng chẳng phải phi có không. Nghĩa là trên cái giả tướng thì tạm nói nó là có, tạm nói là không vậy thôi. Các nhân cùng với duyên, tại sao vô vọng tưởng chẳng có cũng chẳng không, cũng lại chẳng có không. Bởi vì nó là các pháp thế gian do những nhân những duyên tụ hợp lại, mà đã nhân duyên tụ hợp lại, tại sao mình ngu mình lại vọng tưởng cái chẳng phải có cũng chẳng phải không đó, cũng lại chẳng phải có chẳng không, mà mình lại chấp nó là thực có là thực không, vân vân. Như thế quán thế gian tâm chuyển được vô ngã, tất cả tánh chẳng sanh vì bởi từ duyên sanh. Nghĩa là nếu mình quán được như thế, biết tất cả pháp thế gian đều do nhân duyên, nó không phải thực có không phải thực không, mình quán được thế gian như vậy thì tâm mình chuyển được cái, trở thành cái vô ngã. Bởi sao vô ngã? Vì vì không có thực thể tức là không có chủ, mà không chủ tức là vô ngã. Tất cả tánh chẳng sanh, tất cả đều không có cái thực thể, bởi vì không có thực thể cho nên nó là từ duyên sanh. Nó không thực thể là từ duyên sanh, mà duyên sanh cho nên nó vô ngã. Tất cả duyên tạo ra, tạo ra chẳng tự có, sự chẳng tự sanh sự vì có lỗi hai sự. Nó phàm tất cả pháp do duyên tạo ra đó, mà nếu duyên tạo ra thì chẳng tự có. Cái gì mà duyên tạo ra thì không phải tự có, quý vị chịu cái đó không? Ví dụ là cái đồng hồ là duyên tạo ra thì cái đồng hồ không tự có, phải không? Nếu tự có đâu đợi duyên, mà đợi duyên thì không tự có. Cái nghĩa đó rất là rõ đó. Rồi đây mới nói sự chẳng tự sanh sự. Sự là cái quả, cái đồng hồ không thể sanh cái đồng hồ, mà những bộ phận ráp lại nó thành cái đồng hồ đó. Chứ còn tự đồng hồ không sanh được cái đồng hồ đó. Vì có lỗi hai sự, như vậy thì chẳng lẽ quả này sanh quả này? Vì không lỗi hai sự chẳng có tánh khá được. Nghĩa là nếu không có nói cái quả sanh quả thì như vậy thì tất cả pháp chẳng có cái thực thể nào mà có thể được hết. Như vậy thì tất cả sự vật ở thế gian này nó không có một cái thực thể có thể được. Như vậy thì quý vị xét từ cái đồng hồ này, đồng hồ này thì tự đồng hồ không thể sanh đồng hồ, phải không? Mà phải đủ các cái bộ phận ráp lại, tức là đủ các duyên ráp lại thành cái đồng hồ. Mà khi đủ các duyên ráp lại thành cái đồng hồ thì phải giờ cái gì là chủ của cái đồng hồ? Cái gì? Quý vị thử nói cái chủ nó là cái gì? Nghĩa là không có cái chủ, nghĩa là trong bao nhiêu bộ phận nó thiếu một cái là không chạy, phải không? Như vậy thì cái nào cũng là quan trọng hết, rồi cái nào không quan trọng thì cái nào là chủ. À, như là con người của mình, thân thể của chúng ta, phải cái gì là chủ của con người này thì mình nói cái gì? Cái gì là chủ? Thử nói là cái gì chủ? Mình nói ta là chủ, bây giờ nói chủ là cái gì chứ đó? Nó lỗ mũi mình thở mới sống, như vậy thì lỗ mũi là chủ, được không? Không được. Nghĩa là như vậy thì tất cả bộ phận, cái nào nó cũng quan trọng hết, phải không? Nó cũng đều liên hệ nhau hết, cho nên không có một cái chủ. Như vậy thì duyên hợp là không chủ. Không chủ mà mình ngu, mình tưởng có chủ, phải không? Cái không chủ mà tưởng có chủ gọi là ngu, mà không chủ gọi là vô ngã. Như vậy thì nơi chúng ta ai ai cũng là vô ngã, mà hiện giờ ai ai cũng thấy là có ngã đó. Như vậy thì ai ai cũng thấy có ngã thì ai ai cũng là khô, hay là ai ai cũng là ngu. Như vậy thì dù có học có cấp bằng gì thì đối với Phật cũng thấy là chưa khô, chưa phải là khô, nghĩa là còn thấy có ngã là chưa thấy được tột cái lẽ thật. Bởi vì chính nó không có chủ, mà không có chủ mà lại thấy còn có cái chủ thì đó là thấy sai lầm, và sai lầm tức là ngu. Khi nói tất cả thế gian từ nhân duyên sanh, chẳng biết duyên sanh vọng chấp có không tứ cứu, xong thế gian này thẳng đó thật không có tứ cứu có thể được, đều do kẻ ngu vọng tưởng chẳng đạt lý này. Nếu hay quán kỹ như thế mới biết tất cả vô ngã, tự tánh chẳng sanh phải từ duyên khởi, duyên khởi cũng không, thì người tạo cùng việc tạo ra đều không có thật tánh, thẳng đó liền lìa. Nếu mình biết rõ là quán kỹ, từ tự biết là vô ngã, vì tự tánh chẳng sanh tức là không có cái thực thể nào hết, phải từ duyên mà khởi, mà duyên khởi thì cũng không, duyên khởi cũng có cái gì là chủ, thì cái người tạo cùng với cái việc tạo đều không có chủ hết, thì đâu có cái tánh thật. Mà nếu không có thật á, thì ngay nơi đó mình liền lìa, mình hết chấp. Câu sự chẳng thanh sự, sự tức là quả sự, nghĩa là quả cần để nhân, nhân thành ra quả, không có tánh tự sanh. Tóm lại, tâm buổi đầu chẳng giác, không thể tự chủ, lầm theo nhân duyên, dường như có sanh diệt. Kẻ ngu chẳng biết vọng chấp có không, người giác chống lìa vốn không thật tánh. Người giác biết cái pháp nó không thiệt, cho nên mình xa lìa. Quán các pháp hữu vi, lìa phan duyên sở duyên, không tâm lượng của tâm, ta nói là tâm lượng. Phật dạy rằng khi chúng ta quán các pháp hữu vi, hữu vi tức là các pháp có sanh trụ dị diệt á, phàm cái gì mà có sanh trụ dị diệt đều gọi là pháp hữu vi. Lìa phan duyên và sở duyên tức là lìa cái tâm hay duyên và cái cảnh bị duyên. Không tâm lượng của tâm tức là không còn có cái tâm lượng năng duyên sở duyên á, ta nói là tâm lượng đó, người đó mới thực là ngộ được cái tâm tự tâm hiện lượng đó. Tâm lượng tức là tự tâm hiện lượng. Lượng ấy chỗ tự tánh duyên sanh cả hai lìa, tánh cứu cánh diệu tịnh, ta nói tên tâm lượng đó. Cái lượng, lượng tức là cái biết, mà cái biết ấy chỗ tự tánh, chỗ tự tánh sao? Do duyên sanh cho nên lìa cả hai bên có và không. Cái tánh đó cứu cánh được diệu tịnh thì cái người mà đến cái chỗ cứu cánh diệu tịnh đó, ta nói tên tâm lượng. Cái cứu cánh diệu tịnh đó là tự tâm hiện lượng chứ không gì hết. Giải thích: ở trước nói thế gian duyên sanh, duyên sanh nên không tánh, ở đây mới chỉ ra người giác tự tâm lượng, chỉ hay lìa phan duyên và sở duyên, liền đó không tâm, bèn hợp với tâm lượng, lìa năng duyên sở duyên thì lúc đó tâm mình nó lặng lẽ, mà tâm lặng lẽ đó là tâm lượng, mà tâm lượng đó tức là cứu cánh diệu tịnh chứ gì hết. Nghĩa là tự tánh tâm này vốn không năng duyên sở duyên, cứu cánh là viên diệu. Nếu ở ngoài tâm mà vừa có chấp trước bèn rơi vào vọng tưởng, chẳng phải cái bản hiện lượng à. Nghĩa là vừa có cái chấp trước ngoại cảnh thì đó là vọng tưởng, chứ không phải là cái hiện lượng sẵn có của mình. Lập bài ngã thế đế ấy là không sự thật, lập bài các ấm thân không thật cũng như thế à. Nói rằng lập bài cái ngã của thế gian, thế đế tức là chỉ cho thế gian ấy là không có sự thật. Còn nếu lập bài các ấm tức là thấy thân năm ấm nó không thiệt, thân năm ấm nó là vô ngã, không thật cũng như thế, nó cũng là không thật giống như vậy. Đó là chỉ cái trên là phàm phu, cái dưới là dị thừa. Nghĩa là thấy năm ấm thiệt là phàm phu, thấy năm ấm vô ngã là nhị thừa, thì cái đó cũng là chưa phải thật. Có bốn thứ bình đẳng, tướng và nhân tánh sanh, tức là tướng bình đẳng, nhân bình đẳng, thứ ba vô ngã đồng, thứ ba là vô ngã bình đẳng, thứ tư là tu pháp tu, tu pháp tu tức là tu pháp tu bình đẳng. Đó gọi là bốn thứ bình đẳng. Nói cho dễ nhớ, một là tướng bình đẳng, hai là nhân bình đẳng, ba là ngã bình đẳng, bốn là tu bình đẳng à. Trước nói tự tánh tâm lượng tất cả tánh lìa đương thể là diệu tịnh à. Đây nói lập bài năm ấm năm quẩn hoặc người hoặc pháp, cho đến tướng cùng vô tướng, sanh cùng vô sanh, ngã cùng vô ngã, năng tu và sở tu thải đều bình đẳng không có thật tánh. Để hiển chỉ có tự tâm hiện lượng, ngoài tánh này không có cái gì riêng khác. Nghĩa là nói tóm lại chỉ tự tâm hiện lượng, ngoài tự tâm hiện lượng thì các pháp không có cái gì thật hết. Lập bài thế đế là nhân tướng, lập bài các ấm là pháp tướng. Bốn thứ bình đẳng, tướng, nhân, ngã, tu à. Tướng tức là tướng năm ấm, năm ấm không thật thì tướng cùng vô tướng bình đẳng à. Lập tướng năm ấm, nhưng mà năm ấm không thật thì tướng cùng vô tướng bình đẳng. Tướng ác là có nhân, nhân là tập đế trong tứ đế, là sanh nhân của năm ấm à. Cái tướng năm ấm từ đâu có? Từ cái nhân tập đế mà có. Vì vậy mà nói tập đế là sanh nhân của năm ấm. Quả tướng đã dối, quả tướng tức là năm ấm đã dối, thì sanh nhân tức là tập đế cũng vô sanh bình đẳng à. Cái quả đã dối thì cái nhân sanh quả cũng là dối, cho nên nhân quả đó đều bình đẳng. Nhân quả sanh nhau thì đủ có cái nghĩa ngã à, có nhân có quả hợp lại thì thấy là ngã. Nhân quả chẳng sanh thì ngã cũng cùng vô ngã bình đẳng à. Nếu mà thấy có nhân có quả rõ ràng thì thấy có cái ngã. Nếu cái nhân cái quả mà mình thấy nó không thiệt thì đó là vô ngã. Như vậy thì ngã và vô ngã tự tánh cũng vẫn là bình đẳng. Rõ ngã chẳng phải ngã, gọi đó là tu. Tu là gì? Biết cái ngã này là không thiệt, gọi đó là tu. Rõ không có bị rõ, tức là mình hiểu rõ nó vô ngã, nhưng mà cái hiểu rõ đó nó không có cái năng sở, không có bị rõ là sở, thì tu cùng không tu bình đẳng. Đó là để nói tất cả các pháp đối đãi, nếu ngộ được một pháp thì tất cả pháp đều là bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển có các thứ tâm sanh, cảnh giới hiện bên ngoài ấy tâm lượng thế tục à. Do cái vọng tưởng tập khí mình nó chuyển biến rồi có các thứ tâm vọng tưởng sanh ra, thì cảnh giới hiện ra bên ngoài ấy là tâm lượng của thế tục. Tâm lượng thế tục là như vậy, hiện ngoài mà chẳng có, tâm thấy các thứ kia dựng lập làm thanh tài, ta nói là tâm lượng. Nà, những cái hiện bên ngoài đó mà mình thấy nó là không có thật, tâm thấy các thứ đó dựng lập làm thanh, làm tài. Thanh tức là chỉ cho ngã, Tài là chỉ cho sự nghiệp, nghĩa là thấy rõ những cái ngã, cái sự nghiệp đều không thể có. Người đứng vậy đó, ta nói là tâm lượng, tức là sống trở về cái tâm lượng. Đây nói tâm lượng thế tục cho tập khí chuyển ra, vọng sanh phân biệt dường như có ngoại cảnh. Giác được lý này thì trở lại là tự tánh tâm lượng, hiện ngoài chẳng phải có là, chẳng phải riêng có do tâm vọng thấy, căn thân khí giới hiện ra đều duy tâm, đều do tâm mê mà hiện. Lìa tất cả các kiến và lìa tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, ta nói là tâm lượng. Đó, nếu mình lìa tất cả kiến chấp, rồi lìa những cái năng tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, tất cả pháp nó không thật có, nó cũng không sanh, người thấy được như vậy đó, Phật nói đó là tâm lượng, tức là tự tâm hiện lượng đó. Phi tánh, phi tánh, tánh phi tánh phải lìa, gọi kia tâm giải thoát, ta nói là tâm lượng. Nó là phi tánh tức là không phải thịt có, phi tánh tức là không phải thịt không. Nó là tánh là có, phi tánh là không, có không mình phải đều lìa, thì gọi kia, gọi người mà được như vậy đó là tâm giải thoát. Mà người được vậy đó thì Phật nói là tâm lượng. Như như cùng không tế, niết bàn và pháp giới, các thứ thanh ý sanh, ta nói là tâm lượng. Như vậy tâm lượng là gì? Chỗ khác nói là như như, chỗ khác nói là không tế, chỗ khác nói là niết bàn, chỗ khác nói là pháp giới, chỗ khác nói là ý sanh thân. Tất cả những cái tên đó Phật chỉ nói đơn giản là tâm lượng thôi. Các kiến là hai ngã kiến, nhân và pháp, tưởng sở tưởng là năng tưởng và sở tưởng. Lìa những cái này thì được gốc tự tâm, mà chẳng phải mới được nên nói không được. Tâm lượng hiện tiền thì chẳng chấp có, tánh là sanh và nhân, cả hai đều đọa, cho nên nói không sanh. Hai pháp có không, do tứ cú sanh ra, tứ cú đã lìa, liền đó giải thoát. Như như, không tế, niết bàn, pháp giới đều chỉ cho tâm lượng chân tịnh viên mãn. Cho đến các thứ thanh ý sanh, thể dụng đều diệu, hãy nói về tự tánh đến chỗ cùng tột. Thì như vậy mọi cái đó đều nói tới tột cùng cái chỗ tự tánh của mình, chứ không có gì lạ hết. Đọc tiếp thông thường. Hai, chỉ ngữ nghĩa thức trí để hiển dụng tâm thông, chia làm năm. Ở đây nói cho mình rành bốn thứ nè: ngữ nghĩa thức trí, để mình rõ được cái dụng tâm thông. Tâm thông ơ một, chỉ ngữ nghĩa chia làm năm. Thứ một, nhân đại huệ hỏi trước chỉ tứ ngữ. Khi ấy Bồ Tát đại huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, đại Bồ Tát phải rành rẽ về ngữ nghĩa. Thế nào Bồ Tát rành ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa? Như vậy thì cái câu hỏi của ngài đại huệ đây rõ, chúng ta dễ hiểu, hỏi về ngữ và nghĩa, thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa. Phật bảo đại huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Đại huệ bạch Phật: Lành thay Thế Tôn, xin văn thọ giáo. Phật bảo đại huệ: Thế nào là ngữ? Nghĩa là lời nói do vọng tưởng hòa hợp, y nơi cổ, họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm, má. Nhân đó ta nói vọng tưởng tập khí sanh, ấy gọi là ngữ. Ngữ là gì? Đầu tiên là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng hòa hợp là gì? Từ giấy niệm vọng tưởng rồi, cái hòa hợp với cổ nè, họng nè, môi nè, lưỡi nè, răng nè, nếu cầm má, rồi phát ra cái tiếng, gọi đó là ngữ. Như vậy thì cái ngữ nào nó cũng có mang cái bản chất vọng tưởng của nó hết trơn, có không? Vậy có mang bản chất vọng tưởng trong đó, cho nên tất cả ngữ đều là không có thiệt, do duyên hợp từ vọng tưởng ra, rồi hợp với duyên mà có, cho nên ngữ nó là không có thiệt. Hay giải thích: ngữ là ngôn giáo Như Lai, nói ra tam thừa và nhất thừa, nghĩa là đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ. Đây là theo cái giảng của Ngài Trên Hà. Ngài nói ngữ là gì? Là chỉ cho cái lời dạy của Phật ở trong kinh điển. Còn nghĩa là gì? Tức là cái nghĩa đệ nhất thánh lạc đó, nghĩa là nhờ nói lời nói đó để cho mình hiểu đệ nhất nghĩa. Còn ở trên thì Phật mới nói cái ngữ này là ngữ của vọng tưởng. Đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ do ngôn thuyết được vào. Đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ thì hay xa lìa tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng, nhơ ngữ mà nhập nghĩa, nên nói chiêu liễu mà chẳng phải y ngữ sanh nghĩa, trở lại rơi vào giác tưởng. Thường thường ấy, nói rằng nhơ ngữ mà nhập nghĩa, còn y ngữ mà sanh nghĩa. Hai cái đó, nếu nhơ ngữ mà nhập nghĩa đó là tới cái chỗ chiếu liễu, còn nếu y ngữ mà sanh nghĩa thì trở lại giác tưởng hay là vọng tưởng. Làm sao vậy? Như chúng ta nói nghe Phật giải thích, nói các pháp là không thật, thì nghe nói các pháp không thật rồi mình mới ngồi đó mình phân tích các pháp là gì. Các pháp kể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cách tâm thức mình tính hoài, phải không? Rồi pháp là cái gì, các là cái gì, pháp là cái gì, rồi không thật là sao, mình cứ ngồi mình phân tích chữ hoài đó. Thì đó là sao? Đó là y nơi ngữ mà sanh nghĩa đó. Mình cứ tìm cái nghĩa lăng xăng của nó chứ mình không có chịu nhập cái nghĩa. Còn nếu mình nghe nói các pháp không thật thì mình không có duyên theo, tâm mình không có duyên theo, mà không duyên theo tức là hết vọng tưởng, thì cái đó là nhập nghĩa đó. Như vậy thì y ngữ mà nhập nghĩa, còn kia y ngữ mà sanh nghĩa. Bởi vậy cho nên rồi thì cứ lẩn quẩn trước biện biệt thể tướng hai thứ ngữ nghĩa, nhiên hậu bảo do ngữ nhập nghĩa như ngọn đèn soi cảnh sắc, chẳng phải ngọn đèn tức là cảnh sắc. Như nhân nơi ngữ mà nhập nghĩa, như cái nhà tối mình để bao nhiêu thứ đồ quý ở trong, muốn lấy đây không được, không biết đâu lấy. Bây giờ mình thắp ngọn đèn sáng thì cái ánh sáng của ngọn đèn đó nó soi sáng, mình thấy được những món đồ mình để. Như vậy thì ánh sáng giúp cho mình thấy được cái món đồ của mình, phải không? Chứ ánh sáng không phải là món đồ đó. Nhưng mà nhờ ánh sáng mình thấy được món đồ mình lấy. Thì như vậy nó là y nơi ngữ mà nhập nghĩa. Chứ còn nếu mình cứ chấp vào ánh sáng, đèn sáng quá, cứ dòm ánh sáng hoài thì thấy đồ không? Đó là cái sai lầm của mình đó. Tâm thông này là hiển bài tông thú, mượn lời nói mà nhập, không nên y lời nói chấp trước vọng tưởng tướng khác. Nhờ lời nói mà nhập được nghĩa, chứ không nên mắc kẹt ở trong lời nói mà chấp tướng khác. Vọng tưởng tập khí hòa hợp với bãi thuyết cổ họng vân vân, thành thể tướng của ngữ. Đây là ý thế gian, y thế gian mà nói. Đó là Phật căn cứ về thế gian. Nếu thánh ngôn giáo tức là đệ nhất nghĩa diệu tâm, khéo vì hiển bài. Như vậy thì thế gian là do vọng tưởng tập khí được hòa hợp với các cái phương tiện đó phát ra ngôn ngữ. Còn với Phật thì từ đó đệ nhất nghĩa diệu tâm rồi cũng hợp với các cái thứ phương tiện đó phát ra ngữ. Như vậy thì hai cái trọng tâm nó khác nhau, phải không? Thế gian thì y tập khí vọng tưởng, còn Phật xuất thế thì y thì đệ nhất nghĩa diệu tâm rồi cũng hòa hợp phát ra ngữ, mà hai cái pháp ngữ đó nó khác nhau. Bởi vậy cho nên mình phát ra ngữ, người ta nghe hồi thì sao? Hoặc là ghét, hoặc là giận, hoặc là phiền não, đủ thứ, phải không? Hoặc là thương, nghĩa là toàn là những cái tình cảm thôi mà, ghét, giận, thương, đủ thứ. Còn Phật, những cái lời Phật nói ra mình nghe cái tâm hồn nó nhẹ nhàng, thanh thoát, đó là từ cái đệ nhất nghĩa diệu tâm nó phát ra. Còn mình tại từ tập khí vọng tưởng. Cho nên quý vị thấy thường thường tôi ngồi ở trong thất, khi mà mấy huynh đệ họ cuốc cỏ ở sau vườn, hoặc là họ làm gì ở trước đám mít, thì làm cái thì nghe vọng tưởng kể, người đó kể chuyện năm xưa làm sao để cho mấy người kia lắng nghe, thấy không? Mấy người kia lắng nghe thì như vậy kể đó là kể gì? Những tập khí, tập khí cũ đó, hồi xưa làm gì gì đó, thấy không? Thì những tập khí đó nó còn bây giờ có cơ hội cái phóng ra cho người ta nghe, cho người ta nghe là nghe rồi có chú thì thích cười hỉ hả vỗ tay rồi, và mấy chú thì không thích, thì đó là những cái tập khí của mình cũ nó phát ra theo vọng tưởng, tập khí cũ phát ra, cho nên là làm cho người ta chỉ thỏa mãn cái tình cảm của con người thường lúc đó thôi, còn Phật là từ cái đệ nhất nghĩa diệu tâm mà phát ra. Cho nên lời Phật giảng thì mình thấy nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó không còn có những cái đau khổ nặng nề như cái vọng tưởng của mình, phải không? Đó là hai bên nó phát nguồn khác nhau như vậy, cho nên thành ra nó có khác. Bởi vậy cho nên y ngữ của Phật á, thì nhập được cái nghĩa giải thoát, còn y ngữ của mình mà nhập được cái gì? Nhập được cái điên đảo vọng tưởng thêm, thấy không? Nhiều khi kể rồi người ta càng điên đảo vọng tưởng thêm nữa, chứ không có gì. Nó là hai bên nó khác nhau. Cho nên ở sao nói có ngữ chẳng khác với nghĩa, như ngữ mà biện nghĩa, do ngữ nhập nghĩa nên nói giáo liễu nghĩa. Chúng ta nhờ cái lời nói của Phật mà nhập được cái nghĩa thông để biết nghĩa đó, thì cái đó gọi là giáo liễu nghĩa. Phàm vọng tưởng tập khí cùng để nhất nghĩa diệu tâm thể một mà tên khác. Để nhất nghĩa diệu tâm cùng với tập khí vọng tưởng, hay vọng tưởng tập khí, nghĩa thì một, thể thì một mà tên thì khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái thể của cái mặt hồ hay là của cái mặt biển, cái thể của nước có một hay khác, nhưng mà khi gió thì nó dậy sóng, thì như vậy thì sóng với cái thể nước là một hay khác? Nó không có khác, nhưng mà khi dậy sóng thì người ta nói đó là sóng, chứ người ta không nói đó là thể nước mà nói đó là sóng. Nhưng mà chính trong cái sóng đó nó cũng có mang nước theo trong đó, chứ không phải rời nước. Thì cũng như vậy, cái vọng tưởng chúng ta nó cũng mang cái biết, mang cái biết của tâm, nhưng mà cái biết của động, của sinh diệt, của giả dối, cho nên nó là một thể mà tên khác thôi. Thải do mê giác chuyển ra, mê thì vọng tưởng, giác thì diệu tâm, hay là để nhất nghĩa. Nên biết tông thông hiển bài, lời nói mà vào chẳng phải cảnh giới tập khí. Nói tông thông là gì? Tức là y theo cái lời Phật dạy trong kinh giáo mà mình nhập được cái nghĩa chân thật, chứ không phải do cái lời nói của cái thói quen tập khí thế gian. Chỉ tướng nghĩa đại huệ, thế nào là nghĩa? Nghĩa là lìa tất cả tướng vọng tưởng, ấy gọi là nghĩa. Câu này hết sức là đơn giản. Nghĩa đây là đệ nhất nghĩa đó. Mà đệ nhất nghĩa tức là sao? Lìa tất cả tướng vọng tưởng, đó là đệ nhất nghĩa. Như vậy thì nghĩa nó không có xa tí nào hết. Nghĩa là mọi vọng tưởng mà không có dính nữa, không có giấy động nữa, thì đó là nghĩa chứ gì. Như vậy thì bao nhiêu kinh giáo của Phật đều đưa tới cái chỗ đó hết trơn, phải không? Đó, bây giờ chúng ta gõm lại hết các kinh, có kinh nào nói ngoài cái lý đó không? Đó, như mình bây giờ mình nói mình tu thiền thì vọng tưởng lặng là đỉnh, tức là trở về để nhất nghĩa. Còn nếu mà niệm phật là để nhất tâm thì đó là để nhất nghĩa, phải không? Nhất tâm thì vọng tưởng đó thì đó là để nhất nghĩa. Thì như vậy cái đệ nhất nghĩa đó là lìa tất cả tướng vọng tưởng, đó là đệ nhất nghĩa, chứ không có gì hết. Mà đặt tên khác, bên kia thì Phật Di Đà, nước thì cảnh cực lạc, bên đây là nhập niết bàn, vân vân, phải không? mang tên khác, nhưng mà cái trọng tâm nó không có hai. Đó, đó đệ nhất nghĩa là chỗ đó đó. Đại huệ đại bồ tát đối với nghĩa như thế, ở riêng chỗ vắng vẻ, văn tư tu huệ duyên tự giác liễu, hướng thành niết bàn, tập khí thân chuyển biến rồi, cảnh giới tự giác, xét nghĩa tướng khoảng giữa các địa mà thắng tiến, ấy gọi là đại bồ tát rành nghĩa. À, rành nghĩa nghĩa là sao? Nghĩa là nghe được cái nghĩa đó rồi, ở chỗ vắng vẻ văn huệ nè, tư huệ nè, tu huệ, rồi duyên tự giác liễu, tức là mình từ văn tư tu đó mà mình tự giác ngộ được, rồi hướng thẳng đến thành niết bàn, rồi những cái tập khí thanh lâu nay đó nó đều chuyển biến hết, chuyển biến hết rồi thì tiến lên cái cảnh giới tự giác, rồi xét rõ những cái nghĩa tướng trong khoảng giữa đó đó, tức là từ sơ địa thẳng tới thập địa, ấy gọi là đại bồ tát rành nghĩa. À, thấy được cái nghĩa thật đó rồi thì mình chuyển hết những cái tập khí vọng tưởng, trở về được cái nghĩa chân thật, tiến lần lên từ sơ địa đến thập địa cho tới tới Phật địa. Đây chỉ thể tướng của nghĩa mà chẳng nói những gì là nghĩa. À, chỉ nói cái thể tướng thôi cho mấy gì là nghĩa, chỉ bảo lìa tất cả vọng tưởng ngôn thuyết, ấy gọi là nghĩa. À, thì như vậy đây nói có cái tính cách là dừng cái giả, nó hiện cái thật chứ không nói cái thật, phải không? Không nói thật nghĩa là sao hết á, mà nếu hết tất cả cái giả thì đó là thật. Thì giống hệt như trong cái pháp tứ đế mà niết bàn, thì trong đó không nói niết bàn mà nói là sao, mà là diệt đế, diệt tất cả những cái mầm sinh tử, mầm sinh tử diệt hết thì đó là niết bàn, mà không nói niết bàn mà nói diệt đế. Đây cũng vậy, nghĩa mà không nói nghĩa để nhất đó là sao, mà chỉ nói hết vọng tưởng đó là nghĩa. À, thì như vậy cái lối giải nghĩa đó là giải nghĩa tính cách như là dừng dứt rồi nó hiện, chứ không có diễn đạt cái chỗ hiện nó như thế nào. Bởi vì muốn người lìa chỗ ngôn thuyết vọng tưởng được chỗ tự giác, nói như vậy đó để mình biết rằng ngôn thuyết vọng tưởng là cái giả, dứt nó thì tự thấy cái thật chứ gì hết. Duyên chỗ tự giác này mới hay, ở riêng chỗ vắng vẻ, chống rõ văn tư tu vệ hồi hướng niết bàn, nên nói chuyển tập khí thân toàn là cảnh giới tự giác, dùng tự giác diệu huệ chiếu sáng các địa, tiến thẳng lên trên chẳng do nơi khác, đó là không cái gì khác hơn nữa. Do nghĩa tướng này để thấy đệ nhất nghĩa diệu tâm của Như Lai khéo vì hiển bài, mà hay khiến người nhân ngữ biện được nghĩa, do ngữ nhập nghĩa, nên nói ngữ chẳng khác nghĩa. Văn sao sẽ nói rõ đó. Chỉ do ngữ nhập nghĩa. Lại nữa, đại huệ Bồ Tát rành ngữ nghĩa, quán ngữ cùng nghĩa chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, quán nghĩa cùng ngữ cũng lại như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng nhân ngữ mà biện nghĩa, song ngữ do ngữ nhập nghĩa nên như đèn soi cảnh sắc. À, nãy giờ thì mình nghe nói ngữ với nghĩa dường như là hai, phải không? Vì ngữ là những cái hư chối vọng tưởng, mà không thì những cái tướng duyên hợp mà có, còn cái nghĩa là cái chân thật sẵn, như đèn soi vật, vật là khác với cái ánh sáng đèn. Nhưng ở đây Đức Phật kết luận không phải khác. À, ngữ cùng với nghĩa chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. À, không được nói khác mà cũng không được nói chẳng khác. À, tại sao vậy? Nếu khác thì hai cái nó không liên hệ nhau. À, mà bây giờ nhân ngữ và nhập nghĩa thì từ lời nói của Phật mà mình ngộ được cái lý đạo, thì như vậy lời nói của Phật với cái lý đạo nó đâu có khác, phải không? Để từ cái này mình nhập thì cũng như vậy. Hồi nãy tối mình không thấy món đồ, nhờ ánh sáng bằng đèn bây giờ mình thấy món đồ, thì ánh sáng đó với cái món đồ dường như khác mà không khác. Nếu không có ánh sáng thì không thấy được món đồ đó. Nhưng mà thật ra thì ánh sáng và món đồ cũng không phải không khác, tức là khác, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới đừng có tách nó một bên.
sẵn.
Đây chính bài song thông hiển thị sở nhập, có bao nhiêu ngôn cứ đều là liễu nghĩa, cho nên Bồ Tát rành ngữ nghĩa thì quán ngữ, biết nghĩa là chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, khác thì chẳng nhân ngữ mà biểu nghĩa, mà hẳn do ngữ nhập nghĩa, đến chỗ tự chứng lìa ngôn ngữ mà được, mới biết tất cả ngôn giáo là chiếu liễu nguồn tâm, lìa tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng. Chúng sanh cho tập khí che đậy nên không thể nhân ngữ mà biết chỗ trở về, trái lại ngôn thuyết tự nhiên ngôn thuyết theo đó chắc có không, chẳng phải lỗi tại thánh giáo. Như vậy thì cũng là Phật nói, nhưng mà cái người biết thì nghe Phật nói rồi nhập được nghĩa, còn người không biết rồi nghe Phật nói cái ngồi phân nghĩa, phân chữ phân nghĩa, thì đó là khởi vọng tưởng, thì lỗi đó tại người chứ không phải tại lời Phật nói. Riêng y ngữ chấp nghĩa, lại nữa đại huệ chẳng sanh chẳng diệt, tự tánh niết bàn, tam thừa nhất thừa, tam tự tánh vân vân, như duyên lời nói nghĩa rồi chấp trước, rơi vào chấp dựng lập có, thủy bán không, khác dựng lập có, khác vọng tưởng, như quyển các thứ vọng tưởng hiện, thí như các thứ quyển chúng sanh phàm ngu cho là khác vọng tưởng, chẳng phải thánh hiền. Đây Phật mới nói cái kẻ ngu mình chấp ngữ hoặc là y ngữ mà chấp nghĩa. Y ngữ chấp nghĩa là sao? Nghĩa là nghe Đức Phật nói là chẳng sanh chẳng diệt, nói là tự tánh, nói là niết bàn, nói là tam thừa, nói là nhất thừa, nói là tam thái tự tánh vân vân, rồi duyên lại nói đó, rồi tìm cái nghĩa rồi chấp trước, rồi rơi vào nói là có, nói là không, rồi cãi lẫy nhau toàn là vọng tưởng. Như vậy thì các cái thứ nó như quyển, rồi sanh ra các cái thứ vọng tưởng, hiện ra đủ thứ. Như vậy thì như chúng ta hiểu thì Phật nói các pháp là để cho chúng ta nương đó mà tu để nhập, chớ phải nghe nói rồi cứ nương đó mà tranh luận để nói nó là có là không, là hay là dở, là gì là gì. Nghĩa là tất cả cái lối phân biệt đó là y nơi ngữ mà chấp nghĩa. Thì những người mà y ngữ chấp nghĩa sanh vọng tưởng đó, đó là những cái kẻ ngu. Đây Phật nói thí dụ, thí như các thứ quyển chúng sanh phàm ngu cho là khác vọng tưởng, thấy các cái thứ quyển đó nói đó là khác vọng tưởng, còn thánh hiền thì không phải vậy. Thánh hiền thì chẳng phải thì chấp các thứ đó khác chứ quyển, khác thì vọng tưởng. Như vậy thì kẻ ngu thấy cảnh cho là thiệt, vọng tưởng cho là dối, hay là ngoài vọng tưởng có cảnh, còn người những bậc thánh hiền thấy cảnh nó không ngoài vọng tưởng, vọng tưởng đó mà hiện ra các cảnh đó, hai bên nó khác nhau. Đây giải thích, đây nói kẻ ngu không thể nhân ngữ nhập nghĩa, đối tự thể các pháp trong đệ nhất nghĩa chẳng sanh diệt vân vân, không có chiếu liễu, ta là y ngôn thuyết chấp trước, cảnh giới giác tưởng sở thuyết rơi vào có không. Cho nên quý vị mới thấy tất cả ngôn giáo của Phật là cốt dạy mình tu. Cái chỗ mà nói rằng chiếu liễu tức là nhờ ngôn giáo để mình ứng dụng mình tu, chứ không phải những ngôn giáo đó để mình sanh ra phân biệt chấp trước chữ thế này chữ thế kia chữ thế nọ để mà mình rối rắm. Là khác với tự thể các pháp để nhất như nghĩa mà khởi dựng lập, các cái pháp đi tới cái chỗ cuối cùng hay là chân thật của nó là để nhất như nghĩa mà mình dựng lập là có là không. Có các thứ vọng chấp y nơi quyển mà khởi các thứ phân biệt, cho nên biết tất cả các pháp đều là để nhất nghĩa mà thánh phàm đồng hiện mê giác vẫn phân. Như vậy thì tất cả pháp đều là để nhất nghĩa, mà nơi tất cả pháp đó lại chia cái pháp kẻ thánh, người phàm, có kẻ mê, người giác. Tại sao vậy? Thì giống như hồi nãy tôi nói đó, là căn cứ trên một vật mà rồi người giác, người mê, người là phàm, người là thánh. Như giờ mình nói cái đồng hồ một vật này thôi, mà nếu cái người mê thì thấy đồng hồ, cái kiểu này xấu quá, phải không? Nghe đồng hồ kiểu này xấu quá, đồ rẻ tiền này kia, thì đó là mê giá. À, còn bây giờ thấy đồng hồ thì ta biết đồng hồ này là duyên hợp, nó không có thực thể, thì đó là thánh. Thánh với phàm cũng trên một cái đồng hồ, rồi mê với giác cũng trên cái đồng hồ, chứ không có hai, phải không? Như vậy cho nên mình nói cái vụ mà dễ nhất. Ví dụ như mình đi ra một khoảng đường, đây ra ngoài cổng, bất thành ai họ làm rớt một cái bóp, rồi trong bóp rồi mở ra mình thấy tiền, thôi là tiền đầy. Nếu mà mình thấy tiền rồi, mình bỏ vô túi cho mình trở vô, mình kiếm chỗ kín nào đó mình nhét, thì cái đó là phàm hay thánh. Còn người khác cũng đi thấy cái bóp như vậy, thấy rồi thì lượm lên họ thấy tiền không, thì ở vô kêu thầy chi khách là đây ai làm rớt cái bóp tiền không, bây giờ thầy chi khách phải giữ ở đây cho lát nữa ai có tiền tới hỏi nói mất thì mình trả lại cho họ, thì đã phàm hay thánh. Như vậy thì cũng một cái sự vật lượm được, mà một bên phàm bên thánh, phải không? Một bên là tốt, bên là xấu rõ ràng, chứ đâu có hai cái. Nghĩa là lượm được cái đó mà mình thấy thích quá, giấu bỏ túi đi kiếm chỗ giống nhẹm luôn đó, thì đó là cái kẻ cốc, kẻ già, phải không? Mình lượm được cái đó mà không tham lam, mình được trông mong cho là ai trả, giao người này người kia đem ra trả, thì đó là người tốt. Thì như vậy đâu phải có hai vật mà để cho có thành người tốt, cũng một sự việc đó mà hai cái sự tự khác nhau thành là có tốt và sâu, phải không? Thì như vậy thì ở đây tất cả pháp thành phàm thành thánh cũng như vậy, là cũng một pháp đó mà một bên mê bên giác rõ ràng. Người giác tự tâm hiện, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, nhận được pháp thể mới tin nhật dụng không khác. Như chư thiên kia đồng bát định thuyết an, tùy phước dày mỏng mà thấy mỗi phần có khác. Đây ngài mới dùng cái thí dụ, ngài nói rằng cái người giác được tự tâm hiện thì lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, nhận được pháp thể, trình đó mới tin rằng nhật dụng tức là cái sự dùng hàng ngày của mình đó không khác, mê cũng cái đó thôi mà ngộ cũng cái đó thôi chứ đâu có gì khác. Đây phải ví dụ như chư thiên đồng, người nào cũng có cái bát định thức ăn, mà khi người ta xớt thức ăn qua bát á, thì người nào phước nhiều thấy món ăn ngon, người nào phước ít thì thấy món ăn dở, thì ngon dở thì theo cái phước của chư thiên mà có. Thì mình nói chuyện tin chư thiên thì nghe xa quá, phải không? Có ai lên trển chưa? Chưa thì lấy cái thí dụ mà chưa biết thì cái thí dụ nó cũng không thành. Bây giờ tôi thí dụ khác, thí dụ mà mình có thể biết được. Tôi nói thí dụ như mình ngồi một mâm là bốn vị tăng, thì cũng dọn lên ba bốn thức ăn gì đó, mà ba bốn thức ăn đó mà trong bốn vị tăng đó có cái gì thì đau bao tử, có cái gì thì bị cái bệnh nó thôi ruột, có cái gì thì bị nhức răng, còn có cái gì thì khỏe mạnh. Thì ngồi ăn thì bốn vị đó người nào ăn ngon người nào ăn ngon. Như vậy nghĩa là cùng một mâm ăn mà cái người khỏe mạnh ăn thấy ngon lành, phải không? Còn mấy người có bệnh này bệnh kia thì ngồi ăn sẽ thấy ngán, ăn không ngon. Thì như vậy mình ăn không được, mình cảm thấy những cái này nó không thích hợp với mình, thì đó là tùy cái bệnh, tùy tâm lượng của mình mà cái cùng một hoàn cảnh mà nó biến khác đấy. Chứ không phải là dọn tới có cái mâm khác nữa ăn mới ngon, phải không? Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày